This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành ngữ, tục ngữ. Và tính xin được chào quý vị đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ. Và thưa quý vị, chương trình Thành ngữ Tục ngữ này Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị những cái câu thành ngữ tục ngữ mà lâu lắm rồi quý vị không nghe đến, hay hoặc là quý vị có nghe nhưng mà thật sự của cái câu nói đó, câu thành ngữ tục ngữ đó, cái nghĩa của nó như thế nào thì quý vị cũng chưa biết rõ, hay hoặc là quý vị biết rồi thì mời quý vị nghe lại nha thưa quý vị. Trong chương trình Thành ngữ Tục ngữ này, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị trích trong cái cuốn được mang tên là Tục ngữ lược giải của Văn Hòa. Sau đây mời quý vị. Bút xa gà chết, thưa quý vị. Nói về cái câu thành ngữ tục ngữ bút xa gà chết thì như thế này. Ngày xưa ở nhà quê, hễ mà trọng một cái gì, hễ mà có việc gì mà làm giấy tờ gì như là văn tự, văn khế, khai báo là người ta phải giết gà để mà khoản đãi cái người mà làm giúp giấy tờ. Cho nên mới có cái câu là bút xa gà chết. Bút xa là bút rõ mực xuống tờ giấy, tức là viết giấy tờ. Cũng có người cho nói thế là sai và bảo là phải nói thế này nè, bút xa là chết, nghĩa là hễ mà ai mà hạ bút xuống ký tên vào giấy tờ là chết, không gỡ thổi được nữa. Hiểu như thế có vẻ như cầu kỳ và không hợp lý lắm, bởi vì có phải là hạ bút ký tên là bao giờ cũng chết đâu, phải không thưa quý vị, trong câu được mang tên bút xa gà chết. Một câu tiếp theo được mang tên buông chung với Đức Ông. Đức Ông là một cái tiếng nôm tôn xưng các ông hoàng, tức là anh em bà con của nhà vua. Và vào thời xưa thì Đức Ông là bà con thân thích với nhà vua, thế lực dĩ nhiên là to tát lắm. Trong dân gian thì ai cũng phải kính sợ hết. Bỏ vốn buông chung với lại Đức Ông thì được tiếng là giao thiệp đi lại với lại cái người quyền quý, nhưng mà chẳng được lợi lộc gì cả, chỉ bị thiệt thòi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bao giờ mà chả phải nhường Đức Ông cái phần hơn, mình phải chịu cái phần lép. Câu này đại úy khuyên cái người ta về cái việc gọi là giao thiệp buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực, không nên chuộng cái danh giá hảo trong cái câu được mang tên buông chung với Đức Ông. Một cái buông tiếp theo được mang tên buông tàu buông bè không bằng dè miệng. Buông tàu buông bè không bằng dè miệng. Thưa quý vị, buông tàu là buôn bán phải dùng tàu thủy chở hàng, tức là buông to. Buông bè tức là buông gỗ chở thành từng bè, cũng có nghĩa là buông to. Dè miệng là ăn dè sẻ, ăn hà tiện. Cái câu này cái nghĩa nó là buông to bán lớn cũng không bằng bớt một cái sự ăn tiêu. Nếu ăn tiêu hoang phí xa xỉ quá thì buôn bán lớn đến mấy cũng không thể làm giàu được. Đại ý khiến người ta là nên tiết kiệm, nhất là cho cái sự ăn uống, trong cái câu được mang tên buôn tàu buôn bè không bằng dè miệng là vậy. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ. Một câu tiếp theo được mang tên buôn tàu buôn vả chẳng đã hà tiện. Buông tàu là buông bằng tàu thủy, cái ý nói là buông to, buông vả là buông bằng đường bộ, chẳng đã tức là chẳng đỡ. Cái câu này ý nghĩa tức là buông to bán lớn cũng không bằng đỡ túng nghèo được bằng hà tiện. Đại ý là khuyên người ta là không nên hoang phí trong cái câu buông tàu buông vả chẳng đã hà tiện là vậy. Tiếp theo một cái buông nữa được mang tên là buông thất nghiệp lãi quan viên. Buông bỏ ra ít vốn như là kẻ thất nghiệp thế mà được nhiều lãi. Lãi quan viên là lãi to, quan viên là một cái người sang trọng, thất nghiệp là cái người bơ vơ. Cái ý nói là buông nhỏ mà lãi to, trong cái câu buông thất nghiệp lãi quan viên là vậy. Một câu mà chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết được mang tên là cá không ăn muối, cá ương con cưỡng, cha mẹ trăm đường con hư. Thưa quý vị, ướp cá cho khỏi phải thiêu, thối, ương oai thì người ta bao giờ người ta cũng phải ướp với muối. Và nếu mà con cá nào mà không chịu ăn muối, tức là để muối sát ngâm vào trong mình, thì con cá ấy nó sẽ ương, nó sẽ thối đi. Kẻ làm con cưỡng lại cha mẹ, hay hoặc là cãi lại cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, hóa ra hư hỏng như là con cá nó không ăn muối. Vậy cái câu này lấy con cá làm thí dụ để khuyên những kẻ làm con phải vâng lời cha mẹ. Cá không ăn muối, cá ương, con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư, hay hoặc là con cãi cha mẹ, trăm đường con hư, là vậy. Một cá nữa đó là cá lớn nuốt cá bé. Thưa quý vị, cũng là một cái loài cá mà con cá lớn nuốt con cá bé để mà sống. Cái câu này lấy cá để mà làm thí dụ, để mà ngụ ý nói là cùng là loài người mà người mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người không lường gạt người ngu, người khôn lường gạt người ngu. Than phiền cho cái nhân tình thế thái, người ta nói rằng là cá lớn nuốt cá bé, và là vậy. Một con cá nữa được mang tên cá mè một lứa. Cá mè một lứa tức là một lứa cá mè, cá mè cùng một loại, một lứa mới nở ra dùng để thả cá giống. Không con nào lớn hơn con nào cả, cứ nhàn nhàn, nhơ nhở như nhau một loài như vậy đó. Người ta thường dùng cái câu này để nói cái người trên, cái người dưới không giữ lẽ tôn ti trật tự mà cư xử với nhau, lại coi trên dưới bằng nhau như một lứa cá mè, không ai bảo ai được trong cái câu cá mè một lứa là vậy. Một cá tiếp theo được mang tên cá nằm tróc thớt. Cá nằm tróc thớt. Mổ cá thì người ta để cá lên trên thớt. Cá nằm tróc thớt tức là con cá sắp bị mổ thịt. Người ta thường mượn cái câu này để nói lên cái cảnh nguy hiểm, chưa biết sống chết lúc nào trong câu cá nằm tróc thớt. Một cá nữa được mang tên cá vàng bụng bọ. Cá vàng thì cái bề ngoài chúng ta nhìn thấy coi thiệt là đẹp. Nhưng mà con cá vàng chuyên môn ăn bọ gậy không à? Người ta chê bụng dạ của nó bởi vì trong bụng của nó toàn là con bọ không? Cái câu này thường dùng để chê cái người bề ngoài coi tốt nẹp như vậy đó, mà bề trong bụng dạ bẩn thỉu xấu xa. Ý nghĩa cũng gần giống như câu là tốt mã dẻ cùi, thưa quý vị. Bỏ cá đi, chúng ta qua cà. Cà cuốn chết đến đít còn cay. Hòa Tính cũng thường đưa ra cho quý vị cái câu này nhiều lắm. Con cà cuốn vốn có bọng cay cho nên chết đít của nó cũng vẫn còn cay như thiệt. Người ta thường dùng cái câu này để nói cái người mà liều lĩnh, cái người mà bướng bỉnh táo bạo, đến lúc mà sắp chết cũng vẫn cứ liều lĩnh, cũng vẫn cứ bướng bỉnh táo bạo, không sợ trong câu cà cuốn chết đến đít còn cay. Cả vú lấp miệng em. Thưa quý vị, cả vú tức là vú to, em tức là em bé, tức là trẻ thơ. Cả vú lấp miệng em, nghĩa đen tức là lấy cái vú to của mình, tức là nói về cái người mẹ ấn vào miệng của con thơ để nó khỏi có khóc quấy. Nghĩa bóng của câu này thường có nghĩa là cậy thần thế to để mà ăn hiếp người ta và không cho người ta mở miệng kêu ca nữa, trong cái câu được mang tên cả vú lấp miệng em là vậy. Cách xong mới phải lụy đò là một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo mà Hòa Tính xin được diễn giải được như sau. Bởi vì có phải ở cách xong thì mới phải phiền lụy đến lái đò để mà chở giúp sang không hay không? Nếu không thì cần gì phải lụy lái đò? Lụy tức là phiền lụy, quy lụy, hà mình, chịu nhúng. Cái câu này thường mượn để nói vì cái lẽ này, vì cái lẽ khác, cái việc nọ, việc kia bất đắc dĩ thì mới phải quy lụy nhau. Không dưng thì chả ai phải lụy ai cả, trong câu được mang tên cách xong mới phải lụy đò. Cái khó bó cái khôn. Thưa quý vị, người ta vốn suy nghĩ sáng suốt, thủy chung, nhưng vì không có tiền, vì nghèo mà cái khôn ngoan nó bị bó thắt lại, không thi thố ra ra được. Câu này đã ý nói là vì nghèo cho nên không thể khôn ngoan, trong cái câu được mang tên cái khó bó cái khôn là vậy. Tiếp theo một cái nữa được mang tên là cái sảy nảy cái ung. Cái sảy tức là cái nốt rơm. Sảy tức là cái nốt nho nhỏ mọc ở trên da thịt. Cái sảy tuy nó bé vậy xong là nếu mà không có khéo lâm cho nó lặn đi, để cho nó lặn đi và để cho nó vi trùng mà lọt vào thì cái sảy này có thể nảy ra thành một cái nguy hiểm. Cái việc đời cũng vậy thôi, không khéo dàn xếp ổn thỏa thì cái việc bé có thể xé thành cái việc to rất là có hại, trong cái câu được mang tên cái sảy nảy cái ung là vậy, thưa quý vị. Một cái nữa được mang tên là cái tóc cái tội. Theo đạo Phật, làm thương tổn đến cầm thú, đến cỏ cây, đến côn trùng đều phải tội cả. Bởi vì những cái loại ấy cũng đều như là người ta, cũng do trời sinh ra. Theo quan niệm đó thì con người ta làm nên lắm tội lắm. Cái số tội nhiều bằng cái số tóc ở trên đầu. Bởi vậy người ta mới có cái câu thành ngữ tục ngữ trong cái cuốn tục ngữ lược giải của Văn Hòe được mang tên là cái tóc cái tội là vậy. Một cái nữa được mang tên là cái trước đau, cái sau rái. Cái trước đau tức là cái trước bước ra ngã đau, hay hoặc là cái việc trước thất bại rất là nặng. Cái sau thì rái, cái sau rái tức là cái sau phải giữ cẩn thận. Rái, R-A-I, dấu sắc, Y mà Y ngắn, dấu sắc. Rái nghĩa là răng, là sửa đổi. Hoặc là việc sau phải sửa chữa cho nó cẩn thận. Cái trước đau, cái sau rái nghĩa là nếu mà bước trước ngã đau thì bước sau phải giữ gìn. Nếu mà việc trước thất bại đau thì việc sau phải tính toán cho nó thận trọng. Đại ý của các câu này khuyên người ta là nên rút kinh nghiệm trước để mà làm việc sau. Cũng có người thì giảng là lần trước bị đau thì lần sau sẽ chừa, nhưng nghe nó không hợp ý với lại câu văn lắm, phải không thưa vị? Trong cái câu được mang tên cái trước đau cái sau rái là vậy. Quý vị đang đến với chương trình thành ngữ và tục ngữ. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo được mang tên cạn ao bèo đến đất. Cạn ao bèo đến đất, thưa quý vị, bèo thì suốt đời là ở trên mặt nước thôi, không bao giờ mà chịu sống sát ở nơi bùn đất cả. Nay nước ao nó bị cạn sạch, thành ra bèo phải hạ xuống sát đất bùn. Cái câu này thường dùng để nói cái người mà quý phái thượng lưu gặp vận sa sút, thay bậc đổi ngôi như là cây bèo phải hạ xuống sát đất vậy. Trong câu cạn ao bèo đến đất, cạn ao thì bèo đến đất, thưa quý vị. Một cái cạn nữa được mang tên là cạn tàu ráo máng. Câu rất quen phải không thưa quý vị? Tàu chứ không phải tàu, nhưng thưa quý vị. T-A có cái dấu mũ cộng thêm một cái dấu huyền và chữ U, cạn tàu ráo máng. Tàu tức là một cái máng đựng cỏ, đựng tóc cho ngựa hay hoặc là loài vật khác nó ăn. Còn cái máng là một cái máng hứng nước ở mái nhà, rõ xuống. Cạn tàu ráo máng nghĩa đen tức là quét, là lau sạch khô cả cái máng. Nghĩa bóng đó là ăn ở cạn hết nhân nghĩa, xử sự một cách quyết liệt, đi đến một cái sự lìa bỏ nhau, cự tuyệt nhau. Trong câu cạn tàu ráo máng. Một câu thành ngữ tục ngữ nữa được mang tên là cắn cơm không vỡ. Thưa quý vị, hộp cơm nó vốn nó dẻo, ai ăn không được phải không? Thế mà cắn hộp cơm không có vỡ thì phải là một cái người bất tài, bất lực, hết chỗ nói hay không? Người ta thường dùng câu này để tả cái hạng người vô tài, không thể làm nên việc gì cả. Người ta gọi là cắn cơm không vỡ là vậy. Một câu tiếp theo được mang tên càng chửi càng rủa càng đỏ hay hay, nâng như nâng trứng, chết rầy chết mai. Câu này được giải nghĩa như sau: càng chửi càng rủa tức là càng dạy dỗ quở mắng thì lại càng đỏ hay hay, tức là khỏe mạnh béo tốt hồng hào. Vậy mà nâng như nâng trứng tức là nuông chiều quá độ thì lại ốm yếu bệnh tật luôn luôn, có thể nay chết mai chết cũng nên. Cái câu này đại ý nói là không nên nuông chiều con cái quá mà cần phải dạy dỗ đánh mắng chúng thì chúng mới nên người. Trong cái câu được mang tên càng chửi càng rủa càng đỏ hay hay, nâng như nâng trứng, chết rầy chết mai. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo được mang tên là cầm khoáng bẻ măng. Cầm khoáng bẻ măng. Khoáng, chữ K, cờ đó thưa quý vị. Chữ H, chữ O, chữ A, chữ N và cái dấu sắc khoáng. Khoáng tức là khoáng ước, khoáng lệ, tức là những cái giấy tờ mà định việc cấm đoán và trừng trị, bắt vạ những cái vụ mà phạm vào cấm lệ. Ngày xưa ở trong làng xã để mà bảo vệ tre pheo thì người ta thường đặt một cái khoáng lệ cấm bẻ cái măng tre. Vậy mà kẻ có quyền thế như ông Lý, ông xã cầm cái khoáng lệ ấy mà lại thường tự tiện bẻ măng, tự tiện phạm vào cấm lệ. Cái câu này chê cái người mà định ra luật lệ mà lại không theo cái luật lệ, cái lời nói và việc làm trái ngược nhau trong câu cầm khoáng bẻ măng là vậy. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo được mang tên là cẩn tắc vô ưu. Cẩn tắc vô ưu. Thưa quý vị, cẩn thận thì không phải lo lắng gì cả. Câu này khuyên người ta. Cái thứ nhất, đó là cất giữ kín đáo thì không lo mất của. Cái thứ hai, đó là đề phòng cẩn thận thì không có lo xảy ra những cái sự mà không may bất ngờ. Cái thứ ba, đó là thận trọng làm việc thì không lo cái việc nó hỏng. Cái thứ tư đó là gì? Đó là làm việc chu đáo kỹ càng thì không lo, không có kết quả. Cái ý của câu này rất là đúng. Ở đời, những cái sự thua thiệt, thất bại, lầm lỡ đều do một cái sự cẩu thả trong cái ý nghĩa và trong cái việc làm mà ra cả. Trong cái câu được mang tên cẩn tắc vô ưu là vậy. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo được mang tên là cao không tới, thấp không thông. Cao không tới, thấp không thông. Tức vì cao thì không với tới, mà hạ mình xuống thấp thì coi có không được. Cái câu này thường á, dùng để mà tả một cái nỗi khó xử của cái hạng người thường thường bực trung thôi. Cao hẳn thì cũng không cao hẳn, mà thấp hèn thì cũng không thấp hèn. Hẳn thành ra mọi việc ở trên đời nhiều lúc cũng không biết nên làm như thế nào cho nó phải. Làm theo người giàu sang quyền quý thì không có làm nổi, mà xử theo cái bọn bần cùng khố dây thì lại không coi được. Trong cái câu được mang tên là cao không tới mà thấp cũng không thông là vậy. Một cái câu thanh ngữ tục ngữ nữa được mang tên là cát bay vàng lại ra vàng, những người quân tử dạ càng đinh ninh. Thưa quý vị, gặp một cái cơn gió bụi vàng bị cát phủ kín lên, sao nhờ cơn gió khác cát bay đi hết, vàng hoàng ra vàng. Người quân tử tức là cái người mà có đạo đức khí tiết, gặp một cái cơn gió bụi tức là người ta muốn nói đến cái thời loạn, dù cho nó có bị cát bụi phủ lên cái danh thơm, cái tiếng tốt của mình, song người quân tử vẫn đinh ninh trong dạ rằng cát bụi bay đi, vàng lại hoàng vàng, danh tiếng của mình lại vẫn trong sạch nguyên vẹn. Trong câu cát bay vàng lại ra vàng, những người quân tử dạ càng đinh ninh. Và kết thúc với một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo để kết thúc cho chương trình. Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay được mang tên là cây thẳng bóng ngay, mà cây nghiêng thì bóng vai. Vai ở đây là V-A-I dài, thưa quý vị. Ngay, ngay tức là thẳng, không có cong. Vai, vải, vai, vải tức là cong, tức là không có thẳng. Cây thẳng bóng, bóng ngay là cái cây thẳng thì cái bóng nó cũng thẳng thôi. Cây nghiêng, bóng vải là một cái cây mà không thẳng thì cái bóng nó cũng cong thôi. Cái câu này lấy cái cây với là cái bóng để mà làm thí dụ, có ý khuyên cái người trên như là cha mẹ, như là anh chị ở trong nhà, đàn anh đàn chị ở trong làng, các vị mà quyền quý ở trong nước nên ăn ở ngay thẳng để cái người dưới noi theo. Người trên ví như là cây nên, tức là một cái tiêu biểu, và người dưới ví như là một cái bóng. Cây không thẳng thì bóng nó cũng cong queo. Người trên ăn ở không chính đính thì cái người dưới cũng sẽ ăn ở bậy bạ. Trong cái cây, trong cái câu kết thúc chương trình ngày hôm nay được mang tên cây thẳng bóng ngay, cây nghiêng đóng vại là vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và Hòa Thính sẽ gặp quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.